This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị trở về với chương trình được mang tên là Bếp Sài Gòn Nấu Ăn cùng Bác Tự trong ngày hôm nay. Với cái phần trình bày của Bác Tự mà Hoàng Tính cũng đã liên lạc được, phải có tốn rất nhiều thời gian thưa quý vị. Thì điều hợp chương trình cùng với Hoàng Tính trong phòng ghi âm có sự hiện diện của Nhã Quyên. Đầu tiên Hoàng Tính chào Nhã Quyên trước. Nhã Quyên khỏe không Nhã Quyên?
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn Hoàng Tính. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài 1600 AM. Kính chào Hoàng Tính và kính gửi lời chào đến Bác Tự ạ.
Bác Tự.
Dạ, chào Bác Tự.
Bác Tự.
Chào Nhã Quyên.
Dạ, Bác Tự. Bác Tự, Bác Tự.
Chào Hoàng Tính.
Dạ, đó là gọi.
Dạ, xin kính chào quý khán giả của đài.
Dạ.
Hôm nay tôi xin trả lại với đài, nghỉ tuần rồi cũng xin lỗi quý vị.
Tại sao? Tại sao nghỉ?
Bị té út mạch xuống mà sao cái hai cái chân nó bị nặng quá.
Dạ.
Hình thử ra kia rồi nó đau quá, nói không chịu nổi.
Dạ.
Bây giờ nó cũng tương đối đỡ đỡ rồi.
Dạ, tuần trước thì nói thì ít mà rên thì nhiều, tuần này thì nói thì nhiều rên chút xíu thôi nha Bác Tự.
đau quá
bớt nha, chắc chắn là phải hết nha ha.
Hoàng Tính ơi,
dạ
để coi con nói đi.
Dạ con nói hả, gọi điện thoại cho Bác Tự. Bác Tự lần thứ nhất không bắt được Bác Tự, bận ở đằng xa với lại cái phone, cho nên Bác Tự đi từ từ thới thì bắt đầu cái clip message người máy nói là đặt Hoàng Tính cúp xuống rồi đợi hơi rồi bắt đầu Hoàng Tính mới là gọi lại, thì lúc đó Bác Tự cũng đã ngồi trước cái điện thoại rồi thưa quý vị,
cho nên
bắt lên. Sao khỏe cho Bác Tự? Bác Tự nói Bác Tự đang luộc cái trứng gà để mà
lăn cái chân.
Ủa sao ai dạy ai chỉ tự nhiên lăn trứng gà, không chịu đi bác sĩ đi?
Hồi đó tới giờ cái đó là phương thuốc của mấy ông bà già xưa.
Dạ.
Nhập quê đó.
Dạ,
vậy mà nó căng nó bầm hay lắm Hoàng Tính.
Mấy lần rồi Bác Tự?
Bây giờ hai cái chân của Bác Tự nó bầm tím mà nó vàng vàng mà tím mà đỏ đỏ gì đâu á.
Vậy hả? Bây giờ phải cố gắng mà lăn nữa đúng không Bác Tự? Cố gắng lăn nữa vậy là
nó hút cái chất máu bầm nó làm cho tan cái máu bầm đi đó.
Dạ, nhưng mà Bác Tự lựa trứng nào hay vậy ta?
Hả? Lựa trứng hộp vịt lộn.
Bỏ tay luôn. Vâng thưa quý vị, đó là một những cái phương cách mà ngày xưa Hoàng Tính nhớ khi mà nghe Bác Tự nói như vậy, thì chắc là quý vị cũng đã từng ở Việt Nam, quý vị cũng đã từng biết được cái thời buổi mà khó khăn, kinh tế khó khăn, nhà nhà khó khăn, thì tất cả những cái phương thuốc gì mà phải gọi là dân gian thì cũng phải đều được đưa ra hết, trong đó cái phương thức mà hễ mà đau mà té, nhất là đàn ông trai, nhất là con trai. Hồi xưa đi đá banh thôi, khỏi nói chân tay nó là toàn là vết thương nhiều lắm, mà mỗi lần về nhà cũng nhớ lời mẹ dặn, nói hễ mà có đau gì bắt đầu có sưng có tím gì á, luộn trứng cái bắt đầu lăn qua lăn lại cho nó hút những cái máu bầm này nọ hết những cái cơn đau, thấy nó cũng bớt đau thưa quý vị, nhưng mà thật sự ra thì Hoàng Tính cũng chưa tìm hiểu được. Dạ, dạ. Xuất phát từ đâu và nó có cái công dụng gì, chỉ biết là trong dân gian truyền miệng như vậy thì mình làm như vậy thôi, còn bên đây thì cũng hiếm có lắm. Mình làm được, chứ mà lăn cái trứng mà lăn lên cái da thịt của mấy đứa trẻ ở đây chắc tụi nó chịu không nổi, rồi tụi nó mắt tròn xoe như quả trứng luôn hả Bác Tự hả?
Lăn hồi xưa đó nó tông tông mình không biết. Mới tông cho nó lăn. Nó lăn nga hột gà lăn nga rồi cái mình ăn. Cái nhà đâu có cho đó, liền bỏ đi cho heo. Chó cho mèo gì nó ăn chứ mình đâu có ăn được.
Bác Tự ơi.
Tôi nói nếu mà ăn được cái chắc chừng tôi bắt lăn hoài.
Bác Tự ơi.
Hả?
Mình giờ mình có một vị khách nè, mình tiếp vị khách này trước ha.
Con
tiếp đi. Dạ, Nhã Quyên Hoàng Tính của nhà Bác Tự xin được chào vị thính giả trên vừa mới gọi vào ạ. Hello.
Tôi phải không? Đúng tôi không?
Dạ đúng đó, xin cho biết quý danh là cô.
Cô tên Thu.
Cô Thu.
Cho con hỏi Bác Tự đừng cao được không Bác Tự?
Dạ.
Dạ được, không sao đâu cô. Chào cô.
Bác Tự. Bác nói lăn trứng gà cho người ta máu bầm mà mình luộc mình để nóng vậy, mình có lột vỏ hay là lăn nguyên vỏ gì Bác Tự?
Dạ lột vỏ cô.
Hả?
Dạ lột vỏ rồi cái ban đầu nó còn nóng lắm, rồi lấy cái gì á miếng giấy thưa rồi mình che, mình gói nó
bọc
lại,
nó lại
mình cầm ra đừng có rớt á.
Dạ.
Rồi cái lần là mình chậm tới khi nào mà nó bớt nóng mà theo nó cái nhiệt độ nó chịu trên cái da mình thì mình để nó mình lăn.
Dạ. Đôi khi nó nguội mình cứ làm nóng lại để lăn không bác tự?
Dạ.
Khi nó nguội rồi mình cứ làm nóng lại để lăn không?
Cũng lăn cũng lửa. Làm dạ, nóng lại thì cô bỏ lại nước sôi đó. Cô dạ. Cho lăn cho cô đừng để trong mặt cụ quê làm cho nó nóng lại là nó bung bể. Giờ cái mặt cụ quê à.
Dạ, đúng vậy.
Bỏ lại nước sôi.
Dạ.
Dạ, bỏ lại nước sôi nãy mình luộc nó đó.
Dạ.
Dạ. Dạ, cho con hỏi thêm mấy món đồ ăn chú ơi, có nhiều món đơn giản mà con không biết làm.
Dạ.
Con hỏi thêm bất tự là mình nướng thịt heo, nướng thịt bò, thì mình ướp cái gì nó ngon, với lại chỉ con làm bánh bột lọc nữa, con cần làm bánh bột lọc nữa.
À, bánh bột lọc thì nó dài lắm, nên làm bánh bột lọc chai, bánh bột lọc gói hay là bánh bột lọc trần, thì cái cách đó thì cũng lâu. Nếu mà cô cần thì tuần tới là tôi sẽ nói cho cô nghe, chứ không nói ngày hôm nay được.
Dạ, thôi giờ hôm nay nói thịt nướng, thịt heo, thịt bò nướng ướp cái gì ngon bác tự?
À, thì nướng mà theo kiểu ở bên đây đó, thì theo bên đây chứ không phải theo kiểu Việt Nam mình đâu nha. Dạ. Nướng theo kiểu bên đây đó thì để dầu hào,
dạ,
dầu mè,
dạ,
tỏi,
dạ,
tỏi bột á, với lại miếng nước rượu, rượu như ngũ dĩ hương vậy đó.
Rượu gạo ngũ dĩ hương rồi đó chị ha.
À rồi đó, rồi lấy cái nước nó ướp với muối,
mật ong không bất lợi, có mật ong không?
À, con muốn uống mật ong thì cô nướng ướp, nhưng mà cái mật ong đây tôi thấy cô để lăn gì sao nó mới mướt cái miếng mật ong. Miếng thịt á, cô thấy miếng thịt nó mới mướt.
Mà nay ướp mật ong hả?
Ướp, cô ướp mật ong sớm quá, tôi sợ cô nướng như vậy nó sẽ bị cháy đó.
Dạ, ướp mật ong sao đi chị? Dạ vâng, mật ong là mình sử dụng sao?
À, ướp sao hả?
Dạ vâng,
ướp
tại
sao
vì đường
gần chín hả?
Dạ, đường mà nó tiếp xúc với lại lửa thì nó sẽ dễ bị cháy cái miếng thịt mà chị mới nướng lắm nha.
Cô muốn ăn bột ngọt thì cô cho thêm bột ngọt vô cô ướp. Mình nói cho thật sự ra cái thịt ở bên đây nó lạt lẽo hơn cái thịt mình ở Việt Nam.
Dạ.
Yeah. Thử ra cô muốn để
rồi,
thì để
mình
mập
muối
để
nữa hả? Có muối này chưa bác tự?
Có yeah. Muối có chứ. Muối xì dầu rồi này kia vậy đó.
Yeah. Muối gì dầu hả?
Yeah. Với lại dầu hào.
Yeah.
Dầu mè theo ướp theo kiểu bên đây đó.
Yeah.
Còn ướp bên Việt Nam mà không có dầu hào dầu mè đâu.
Yeah.
Nhưng mà tôi ướp thịt á, nếu tôi không cần ướp bằng mật ong, tôi ướp bằng cái gì đó không ngủ không được lắm. Tôi đang nói cái gì tôi quên. Tôi ướp bằng gì cô biết không? Tôi ướp bằng đường thẻ không à.
Dạ,
đường thẻ tôi đâm ra đó.
Dạ.
Dạ tôi ướp. Chứ còn mật ong thì tôi ít có xài lắm.
Đường thẻ rồi đường thịt đường không tốt đồ mình đâm ra mình ướp cũng được hả?
Dạ, thí dụ như thế này, miếng thịt đó cô ướp muối đường một ngọt rồi đi, thí dụ với tiêu. Thí dụ yeah. Tôi ướp cái chữ Việt Nam đó, tôi bán cũng lắm á. Yeah. Tôi ướp rồi cái xong rồi tôi mới đem lên cái chảo.
Dạ.
Yeah. Tôi đem lên cái chảo cho tôi lăn đó.
Dạ. Yeah.
Cho nó chín miếng thịt đi.
Dạ.
Yeah. Rồi cái khi nào mà tôi muốn ăn á, thì tôi đâm tỏi, hành, đồ này kia vô đó.
Dạ.
Yeah. Rồi với đường với này kia vậy đó. Cái tôi ướp về cho nó sẵn rồi tôi đem tôi nướng trở lại.
À, coi như chiên sơ rồi.
Cô để cái chảo nóng vậy thôi.
À, dạ, hiểu ra.
Như vậy mà có khách cho mình làm như vậy cũng lẹ nữa. Hồi đó tôi bán con tấm thì tôi làm vậy á.
Dạ.
Với lại mà thịt ở nhà quê lên, nó thịt nó ăn về tối quá. Rồi cái người ta không biết bán ở đâu, cái ta đem lại bán cho tôi, cái tôi bao nhiêu tôi mua hết á.
Yeah.
Cái tôi đem về cái tôi làm là tôi lăn qua lăn lại trên cái chảo cho nó chín rồi cái tôi cắt trong tủ lạnh khi nào mình xài bao nhiêu thì mình đem ra mình ướp bấy nhiêu rồi mình nướng
tủ liền. Đá là tủ đông đá à, tủ dưới
tủ lạnh á, tủ lạnh á,
tủ lạnh nhưng mà có tủ mà không đông đá à, tủ đông đá đó tự
không đông đá.
Dạ dạ dạ
vậy đó thôi à, là mình làm vậy thì cho nó lẹ nữa, mình tức được cũng ha. Thay vì mình ở bữa nay ngày mai mai mốt mình ăn ở Việt Nam đâu có tủ lạnh gì ai cũng có đâu.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Dạ. Giữ vậy còn cách vậy
dạ,
đó.
Dạ.
Rồi vậy thôi. Rồi cô ha.
Dạ.
Để tôi nói thu cúc cho nó nhẹ đàng hoàng cho khách
dạ,
nghe cho quý vị nghe cho
dạ,
rõ
dạ,
ràng.
Vâng, rồi cảm ơn chị Thu. Chị Thu.
Dạ, dạ cảm ơn cô.
Dạ. Bye bye. Dạ vâng, à, chúng tôi sẽ sắp xếp để gửi đến cho chị Thu à, cái món mà chị Thu muốn đó là cái bánh bột lọc à, tiếp theo nữa, Bác Tự ơi.
Hả?
Bác Tự có nghe con nói không?
Nghe.
Có người nữa Bác Tự.
Ai?
Dạ có một vị khách nữa Bác Tự.
Ờ, nói đi.
Dạ, à, hello, chúng tôi xin mời vị trên đường like ạ, à. Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin chào ạ.
Ồ, lâu quá không có lên chương trình.
Dạ.
Hoàng Tín biết ai không?
Dạ, Hoàng Tín nghe quen lắm. Dạ, nghe giọng
okay,
quen lắm.
Ok, thôi nói
dạ.
luôn. Dạ. Không mất thì giờ của thính giả.
Dạ vâng.
Cô Ba Xuân Lộc.
Trời ơi, cô Ba Xuân
Trời
Lộc.
Trời ơi, lâu quá
dạ,
rồi
vâng,
phải không?
Đúng vậy, cô Ba khỏe
rồi.
Không ạ? À? Cô Ba Xuân Lộc.
Khỏe, khỏe, Hoàng Tín khỏe không?
Dạ, rất là khỏe, à, thưa cô Ba. Mời
rồi.
Cô Ba.
Để vô đề luôn cũng có cái lời khen Bác Tự nha.
Dạ.
Tình cờ thôi. Tình cờ bữa đó coi cái chương trình mà phóng sự cộng đồng trên TV đó.
Dạ.
Yeah. Thấy Bác Tự, trời ơi, giọng nói của Bác Tự nghe thì cứ xin lỗi bác nha. Chứ yeah. là bác cũng lớn tuổi nhưng mà khi mà nhìn vô hình Bác Tự á.
Dạ. Yeah.
Cái giọng á thì rất là mạnh, rất là khỏe nhưng mà trời ơi Bác Tự trẻ quá luôn.
Cảm ơn cô.
Anh con có phóng sự cộng đồng Bác Tự ở cái chùa nào trên thành phố cái gì quên rồi. Sugarland đó Bác Tự.
Dạ.
Dạ Houston đó.
Dạ. Trời ơi người ta giới thiệu Bác Tự trời không ngờ Bác Tự trẻ quá luôn á.
Dạ.
Và đẹp gái hết sảy luôn.
Thấy chưa?
Dạ cảm ơn cô.
Dạ.
Dạ.
Không, ăn tiền.
Rồi bây giờ con xin mát cái hướng dẫn cho con cách mà cho nó làm perfect cái mà con muốn ăn mà hột vịt hột gà muối đó Bác Tự. Con có thể ăn
dạ.
muối và cái hột gà màu nâu á. Bỏ
dạ.
màu nâu á. Bây giờ mình làm sao bao nhiêu lượng hột gà và là bao nhiêu vỉ 18 trứng hay 12 trứng Bác Tự đã nói cho
tôi nghe. Tôi nói cho cô nghe.
Bao nhiêu muối? Giống vậy.
À, tôi nói cho cô nghe, tôi ở nhà tôi ba cái món đó là tôi không có cân có lượng nhà tôi cứ sắp cho đầy rồi có tôi quậy nước muối rồi cô nấu nước sôi cái tôi quậy nước muối rồi cái tôi để cho nó ấm vậy đó rồi cái cô để nó vô thôi chứ tôi cô nếm nếu ấy cô kỹ cô thờ ấy tôi nếm thịt là mặn á cô làm thịt là mặn đó là được rồi cô đậy lại cô lấy cái đồ cô đậy lại cho nó cứng lại được là được rồi. Nhưng mà cô làm chừng 20 ngày, 25 ngày thôi nha. Chứ cô làm mà lâu quá, cái lòng tôi như tôi làm cả mấy tháng á. Cô đem ra tôi mới sực tôi nhớ. Cô lấy cái hũ ra, tôi luộc trời ơi, cái hột đồng đỏ nó cứng như cục đá vậy đó.
Dạ. Tại vì con có làm một lần nhưng mà con làm lại cái té ra nó mặn quá, ăn không nổi.
Mặn, và bây giờ tôi nói cô nghe là mặn quá. Ăn không nổi thì cô bớt lại như cô nhớ hồi trước là bao nhiêu cô làm bao nhiêu lớp bao nhiêu gì đó thì cô nhấn chừng nếu mà cô đã làm một kỳ rồi là cô làm kỳ thứ hai rất là dễ.
Dạ.
À, dạ cô ví dụ kỳ rồi cô làm bao nhiêu lớp bao nhiêu muối bao nhiêu ngày thì cô thấy nó mặn quá thì mình có thể mình tự mình nghĩ mình bớt nó lại là dễ làm lắm. Thứ ba là coi như kinh nghiệm rồi đó.
Dạ. Dạ, vậy rồi.
Dạ,
con cảm ơn bác nha.
Dạ, không phải chi cô.
Rồi, cảm ơn
Hồng Tiên. Sorry cô nha. Là tại vì tôi nghe thôi, chứ tôi không có biết nha. Tôi nghe anh
dạ.
ta nói là để nước cho tàu đó cô. Cái là hột gà hoặc là hột vịt gì đó, nó nữa sao nó có dầu. Ngon lắm.
Để cái gì má?
Nước cho tàu đó.
Nước cho tàu
đó. Để miếng nước cho tàu, nước muối đó.
Dạ, dạ.
tôi nói nghe, nói chứ tôi cũng chưa có làm. Người ta nói để miếng nước cho tàu mà tôi cũng chưa làm, mà thử là tôi chưa biết cái lượng là bao nhiêu. Rồi cái tôi hỏi người ta vậy, người ta nói tôi cũng lớn trần ghê. Tôi chưa làm, tôi nói bữa nào tôi làm rồi tôi có kết quả rồi tôi sẽ nói trên đài. Nó trẻ ra cái hộp gà hoặc cái hộp vịt đó nó có dầu ở trong đó cô.
Dạ.
Dạ, cái đó mới ngon, cái đó mới ngon.
Dạ, bác này là có lý rồi ha.
Dạ, dạ.
Dạ,
dạ, để con áp dụng thử, có gì lần sau con cho bác nghe nha.
Dạ, rồi, cô nhớ luôn nha.
Dạ, dạ, con chào bác, con tính nha.
Dạ, cảm ơn cô bà Xuân Lộc nha. Dạ. Chúc cô một mùa lễ vui vẻ với gia đình, với lại người thân của mình nha, thưa cô.
Dạ rồi, cảm ơn Hồng
Tinh. Long thao, long thao, không có nghe được tiếng của cô
ba. Dạ,
hơn 5 rồi. Dạ vâng,
dạ vâng. Hơn
2 năm rồi đó. Hơn à, thưa cô.
Rồi, dạ.
Dạ, lâu lắm. Dạ, dạ, dạ.
Dạ, chào.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, dạ vâng. Đó, trời ơi, mát ruột, mát gan cho bác Tư. Trời ơi, nghe không nghe gì, ăn tiền gỗ câu trẻ đẹp. Trời ơi, mát ruột, mát gan tiền to luôn. Cười. Không mà thiệt sự vậy thưa quý vị, nếu mà quý vị mà nghe tiếng bác Tự bày rồi, ở trên đường live bày rồi, mà quý vị mà có được nhìn thấy bác Tự bằng xương bằng thịt đi. Đấy, hoặc là quý vị mà giống như cô ba Xuân Lộc rồi đó, rồi trong cái phóng sự cộng đồng của những cái đài tiếng Việt ở đây thì cũng có chiếu những cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Houston, ở Sugarland này nọ, thì cô thường đến những cái ngôi chùa trong những cái lễ lọc thì thường phỏng vấn này nọ, thì lại trúng ngay cái dịp bắt tự phát biểu một vài câu thì bắt đầu người ta mới biết được, thì dân chúng ở đây mà có nghe đài mình thì bắt đầu nghe cô ba như vậy rồi, nghe cái tiếng cô ba như vậy rồi, mà ngày hôm nay là được thấy cô ba nữa thì còn gì quý bằng. Nghe cái giọng nói rất là quen, rõ ràng cô ba. Ủa phải cô ba không? Trời ơi sao mà trẻ đẹp vậy, nghe câu đó là ăn tiền phải không bác Từ? Hết đau chân chưa? Hết đau chân chưa? Cái cái. Dạ.
Cảm ơn Hoàng Tính.
Cảm ơn cái gì, con nói không đúng sao?
Hoàng Tính nói trẻ đẹp rồi này kia, cảm ơn Hoàng
không
Tính.
Không có, không phải cái này.
Cô ba Xuân Lộc nói là một lẽ rồi là Hoàng Tính lặp lại lần nữa là cũng là tiếng Xuân Lộc trực tiếp.
Trời
ơi, cô biết Hoàng Tính nói.
Nhà cô ba Xuân Lộc nói con nghe giống như là kiểu mà cô ba Xuân Lộc gửi đến cho bác Tự dăm 10 cái trứng để cô ba để cho bác Tự lăn cái chân cho bớt lẹ hơn nữa đó, qua cái câu nói trẻ đẹp vậy còn gì bằng nữa. Cảm ơn cô ba Xuân Lộc rất là nhiều đã gọi trở lại với chương trình, và hy vọng cô ba Xuân Lộc cũng như là quý vị khán giả cũng sẽ tiếp tục yêu mến cái chương trình Bếp Sài Gòn Nấu Ăn Cùng Bác Tự. Và bây giờ thì mình nghỉ chút xíu đi, để sau khi trở lại cái chương trình của phần 2 của Bếp Sài Gòn chúng ta sẽ mời quý vị khán giả cũng như là chị Nguyên.
Dạ,
chị Nguyên
bác Tự nói lẹ
con
là
chút xíu
dạy, wow,
có đâu chút xíu
được,
dạ chút xíu là con sẽ gọi lại liền cho bác Tự đó nha ha. Không có đi đâu xa nha, đi hú chị hay hoặc là hú ai gần đó rồi giúp bác Tự nha. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thương mại.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niền răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Cơ hội đầu tư hiếm có, cơ hội đầu tư hiếm có. Xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào bất động sản ở thành phố Grand Prairie. Chúng tôi đang lên dự án xây dựng 302 unit luxury Class A apartment ngay tại góc đường 360 và I-20. Dự án sẽ khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2017. Xin gọi anh Đức Nguyễn 214-755-9948 để biết thêm chi tiết. Xin gọi anh Đức Nguyễn 214-755-9948 để biết thêm chi tiết. Hoặc vào web www.3000boarding.com.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nails, tóc và facial.
Trường ba lê nhận học sinh trên toàn thế giới, nhận ghi danh và chuyển đổi trường cho du học sinh.
Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuum Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước,
hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-1639.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mạn tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người.
Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-5738, 214-289-5738.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước,
hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó.
Dùng cái thủ dinh giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng. Tại Mậu Phước Đường đang có bán collagen Nhật 89 đồng một hộp, mua 2 tặng 1, mua 4 tặng 3 và còn được tặng thêm quà nữa.
Mậu Phước Đường đang cần đại lý yến và collagen. Mậu Phước Đường ba nơi, xin kính mời điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama, không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Gia đình bạn đông người, đặt đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng lỗ. 214-808-7491. 214-808-7491. Lutz Right.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Nấu Ăn Cùng Bác Tự, Bếp Sài Gòn Nấu Ăn Cùng Bác Tự, với cái phần trình bày của Bác Tự gửi đến cho quý vị thính giả cũng như là chị Nguyên qua cái món được mang tên là xôi khúc sau đây. Và Bác Tự ơi, bây giờ mình bắt đầu vô
rồi,
mình món ha, vô món xôi khúc ha.
Xôi khúc á, thì mua chừng 2 lon nước cam, 2 lon nếp,
2 lon nếp,
2 lon sữa bò nếp hoàng tính,
nếp hộp tròn, nếp hộp dài,
nếp nào cũng được hết, nhưng mà thật khu dân mất quá.
Cái gì bác tử trời gì á,
rồi rồi cái con mới 2 lon là tất nhiên nửa ký lô đó, cái Việt Nam mình. Nhưng mà làm bằng bác tự là bác tự thích nếp dài, gì mình làm ra thì nó dài hột nếp thấy nó đẹp. Còn nếp tròn là đứa của Nhật ăn thì nó dẻo, mà bác tự thấy cái độ dẻo cũng vậy thôi à. Nhưng mà nó mềm quá rồi con.
Thôi bây giờ là mình lấy nếp dài đi nha, thưa quý vị ha.
Nếp dài đi. Rồi cái con do gạo, do nếp đi, bác tự nói tới đâu nói tới đó liền đi. Rồi cái con phải đem đi do gạo, do rồi cái lần chót nữa đó. Là con do là con cho một miếng muối vô con trà nó. Trà nó rồi con xả nó lại cho sạch, rồi con để cho rổ cho ráo. Để qua ngày mai, đó là để qua 24 tiếng đồng hồ hay là cách qua đục. Cách nêm cũng được, rồi ngâm lại, xả rồi ngâm lại ở trong nước á, cho chút muối nữa, rồi mình cho chút muối là đừng ngâm nó cách nêm, là để sao, là để là sợ nó bị sình, cái nếp nó sợ bị sình, con hiểu chưa? Cái đó là mình chỉ mình để vậy thôi. Rồi cái ngâm mới qua ngày sau á thì mình á đổ ra nước lạnh mình rửa lại, chứ đừng có do. Nếu mà con thò tay con do như hồi lúc đầu là nó sẽ bị nát. Lúc đó cái cọng nếp nó đã bị mềm rồi, thành thử ra nó nát cọng nếp, con biết không?
Đại khái là quý vị làm cái món này với 2 lon nếp, quý vị vo gạo 2 lần đi, và cái lần cuối cùng thì quý vị mà chịu khó bỏ vô một chút nếp, quý vị vo nó cho nó thiệt sạch xong xuôi, sau đó xả cho nước cho nó sạch, rồi quý vị mới ngâm cái nước muối và nếp chung với nhau qua đêm. Khi qua đêm xong thì quý vị xả nước thôi, đừng vo lại, đừng có đụng tay vô trong cái hạt nếp nữa. Quý vị chỉ vo bằng nước thôi, xả nước xong, đổ ra, đổ vô, vậy cho nó sạch cái nếp rồi thôi nhá. Đừng vo nữa là nếp nó sẽ bị bể luôn nhé, thưa quý vị. Tiếp bắt tự.
Rồi xong, rồi với lại nửa phao. Nửa phao đậu xanh, mà bỏ vỏ đó con.
Đậu xanh không vỏ nha.
Vậy tẩy anh phân nửa cái đó. Một cái gói nếp của gói đậu xanh nó chỉ có 14 ao thôi. Rồi con chia nó ra phân nửa. Là nó chưa đầy nửa ký lô, chưa đầy nửa phao. Chưa đầy nửa phao. Rồi như vậy đó là con bóc thêm một bóc nữa. Nhỏ nhỏ con bỏ nó vô là cho đủ nửa phao. Thấy không? Xong rồi với lại một cọng bô rô. Bác tự làm như thế này đó là làm để người ăn chay ăn cũng được, mà người ăn mặn ăn cũng được. Với một cọng bô rô về sắc mỏng mầm cho nhuyễn. Coi cọng bô rô quý vị phải chuẩn kỹ lưỡng, là tại vì trong cọng bô rô đó nó hay để, nó hay bị có đất sét nằm ở trong lắm.
Đúng rồi.
Thành thử ra quý vị phải tét nó ra để rửa kỳ nó cho sạch. Rồi cái quý vị mới để nó sắc mỏng, rồi cái là đem đi đem đi xay cũng được, hay bầm đi,
bầm nhuyễn đi, bầm nhuyễn, dạ bầm nhuyễn đi nha,
à bầm nhuyễn đi, yeah. Rồi cái quý vị mới bỏ dầu vô 1/3 cốc dầu, quý vị phi nó lên cho thơm á. Có người thì thích nó vàng, có người thì thích nó không có vàng, cái nào cũng được hết. Mình thấy thì nó thơm theo cái kiểu nào mình thích là mình ngừng lửa lại. Bác tự nói vậy con nghe không mua hoàn tính.
Con đang nghe, con đang ghi.
À con đang ghi rồi. Rồi vậy thí dụ mà tôi nói là công thức đó là làm bằng moro với dầu thôi. Chứ còn nếu mà làm mà muốn ăn mặn á thì quý vị mua thịt xay về quý vị xào với củ hành.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Mà ít thôi chứ đừng có làm nhiều ăn sản lắm, khó ăn lắm.
Yeah.
À, nếu trường hợp muốn ăn mặn thì xào với củ hành với lại củ hành với lại thịt xào về nêm nếm này kia vậy đó.
Yeah.
Rồi cái quý vị mới cho đi cho vô trong cái đậu xanh.
Đậu
xanh quý vị nấu hay là xôi làm sao cho cái đậu xanh nó khô.
Yeah.
Chứ đừng có cho nó nhão, nó có nước là nó sẽ bị nhão, cái nhưng nó nhão là ăn không có ngon.
Yeah. Mm-hmm.
Quý vị chỉ được quyền hấp thôi.
Yeah.
Mà hấp cho thật chín. Mình lấy một viên đậu, một hộp đậu nhỏ, mình bỏ lên bên tay mình, hai cái tay mình bóp nó lại, mình thấy nó như bột mới được.
Yeah.
Chứ còn nó lợn cợn mà, nó bị cái bệnh gì, nó bị lợn cợn mà cái sống của nó đó,
yeah,
là ăn không được đó, dở đó.
Yeah.
À, bây giờ bác tự đã nói về cái nhân của cái bánh sô cúc rồi.
Yeah.
Bác tự nói chưa, nói rồi phải không?
Yeah.
Rồi bây giờ bác tự nói về vấn đề phải mua sô cúc là phải mua rau lá ở bên đây sướng lắm, lá spinach á.
Yeah.
À con lấy cái lá spinach đó rồi. Yeah. Con mua một bó về, con lấy cái phần lá thôi, đừng có lấy phần trắng, đừng có lấy phần trọng.
Yeah.
Cái con mới đem ra, con rửa sạch rồi con đem đi nấu. Con đem đi nấu xong rồi đó, rồi nấu cho thật nhuyễn, cho thật lâu á, nấu để nguội, con bỏ vô máy xay sinh tố con xay. Nhưng mà con đừng có lấy nước nhiều, chỉ tỷ con lấy cho nó trơn cái máy thôi, chứ con đừng có cho nước nó nhiều là không được. Cái đó để dành con biết làm gì không? Cái đó để mà nhồi bột nếp. Alo?
Dạ vâng.
À, bột nếp thì một, bác tự làm như vậy là một gói bột nếp đó.
Yeah.
Một gói bột nếp thì khi mà con nấu với lại hai nấu ra rồi, thì con lường nó là 2 cup 1/4. Hai cấp 1/4, thí dụ một cấp, nếu con nói nguyên được cái đó nhiều, thì là con làm mà nhiều quá, à, con làm ít chứ, thì con mua cái đó thì hơi nhiều, peanut thì hơi nhiều, thì tùy ý con muốn bớt ra hồi còn sống để nấu canh, hoặc là con đem ra con nấu hết đi, rồi cái con mới nhồi một gói bột nếp, chừa lại một miếng, bằng cách là kẹn nhà con nấu rồi con xay rồi nó nhuyễn như bột vậy, con mới lường một cấp nước cải spinach đó. À, một cấp nước cải spinach đã được xay nhuyễn rồi con mới cho nó vô bột nếp và con cho nó mỡ muỗng muối.
Bác Tự ơi, nhà quý em tính những bị lạc kiểu này rồi
hả?
Lấy một bó spinach xay ra, lấy một cấp nước đúng không?
Nấu
luôn cái rau spinach.
À,
nấu lên.
Nấu lên. Rồi cái nước mà luộc spinach đó mình bỏ vô ít thôi, chứ đừng có bỏ nhiều.
Mình không có xay tươi hả bác Tự?
không? Bạc tự xay nhuyễn hay xay chín rồi?
Nấu cái nước spinach lên nó chín rồi mình lấy cái nước đó thôi, mình không
không có... không không lấy cái nước xanh của nó chứ, nước lá của nó chứ.
Tức là bác nấu chín lên rồi bác xay nhuyễn ra cái nước đó luôn.
Ờ, đó.
Rồi cái lá đó nó nát bấy luôn, nó đúng, không có
đúng đúng đó, lá nó nát chừng nào tốt chừng đó, tại vì con phải nhồi với bột mà.
Dạ, để lấy màu hả bác Tự ha?
À, để lấy màu mà đã thơm ngon nữa.
Dạ.
Có nhiều người không biết, có hay là họ làm biến hay là họ hạ tiện thì họ chơi cái lá dứa hiệu con bướm á.
Dạ.
Họ bỏ vô rồi họ nói cũng màu xanh, nhưng mà cái màu xanh đó khác. Màu xanh cải tiên lát đó khác.
Dạ.
Rồi mà hơn là ăn cái mùi này khác cái người kia khác, không có đúng mùi bánh sô cúc. Tuyệt đối không nên làm lá dứa.
Dạ.
Tự nói con nghe hiểu chưa?
Dạ.
Lá dứa chỉ làm những cái chất ngọt thôi. Chứ còn lá dứa không thể nào mà xài qua. Ôi da, đau mấy chân quá. Xin lỗi. Dứa. Dạ. Rồi cái con mới đem đi dồi đó. Con dồi nó, con rót nó ra, con xay rồi á. Con rót nó ra thì nó còn đặc.
Một gói bột nếp với một cấp nước bột, một cấp nước spinach, dạ.
Cái nước lá đó, rồi con cho thêm một phần tư
gì bác Tự?
Phần tư thêm nữa, lá spinach đó. Nghĩa là một cấp một phần tư.
Một cấp một phần tư.
À, lá cải spinach đó.
Hồi nãy mà bác Tự muốn... nói 2 1 phần 4 ở đâu ra thêm một cái cấp đó nữa vậy bác Tự?
Thêm lên một cấp đó hả? Thì cái lá đó với lại cái nước mới tạo lên. Tại vì nó còn hút nước ở trong đó nữa mà.
Ừ, vậy
đó. Thì tôi tự ý là con làm đi. Con làm mà bác Tự làm thì còn nó còn dư bác Tự. Cứ sợ nó thiếu. Nên bác Tự làm, bác Tự chia lại để khi nào mà thiếu thì mình cần một nếp thêm thì mình có cái đó mình nhồi vô. Chứ không thôi một cái thì nó không lúc đó đâu cải pinet đâu nữa mà làm.
Yeah.
À, thành thử ra là nó mình phải xài màu trắng. Chứ không lẽ mình bỏ mình dư bột, mình bỏ nhân sao? Thiếu bột, mình bỏ nhân hay sao? Cho yeah. Nên mình phải chia lại để mà khi nào thiếu.
Yeah.
Bột nếp, mình nhồi một chút nữa để vô.
Yeah.
Bác Tự nói cái ý con, ta hiểu không?
Dạ, yeah. Tiếp bác Tự.
Thấy không?
Dạ,
yeah.
Dạ. À, rồi á, con nhồi giữ tới khi nào cái tay của con không còn dính bột nữa.
Dạ. Yeah.
Là được.
Yeah.
Con hiểu chưa? Rồi, nghĩa là bác Tự nói là nói theo công thức của bác Tự. Nếu mà con muốn thấy nó, bột ta vẽ nó có khô.
Yeah.
Thì con cho thêm miếng nước. Miếng thấy con nước rau cũng được, hoặc là nước chia cũng được, sao cũng được hết đó. Để cho cái bột nó vừa cái tay, để mình bắt cái đậu xanh vô cho nó vừa, cho nó dễ làm. Và nhớ là phải nước nguội, mặc dầu nấu rồi để cho nó thật nguội. Rồi con hả nhồi bột, chứ con đừng có nhồi bột bằng nước ấm là không được.
Bác Tự mấy lần trước dạy là chỉ là mỗi lần mà nếu mà làm với cái bột nếp là làm với cái nước nguội thì nó mềm cái bột hơn đúng không?
Đúng rồi.
À, nhưng mà sao mà mỗi lần mà Nhật Nguyên dùng với cái bột nếp mà nhồi với nước nguội nó hay bị rời cái bột hơn là dùng
cái nước nguội? Nó làm khô quá. Con nhồi khô quá thì nó sẽ bị rời.
Ừ.
À, con nhồi mà khô quá thì nó cứng tay lắm, hình thử ra nó rời, làm sao mà con nhồi con bắt bánh được.
Tức là mình nếu mình dùng với bột khô mà mình dùng với nước nguội nữa, mình phải dùng nhiều nước hơn một chút hả?
À, tùy theo vậy hả, cơ nghĩa là tùy ý người bắt bánh mà đừng làm nhão lắm, nghĩa là con nhồi cho nước từ từ vô.
Dạ vâng.
Con thấy chưa?
Dạ. Yeah.
Dạ, ban đầu con cho một cấp, hai cấp nước lạnh đi. Cho hai cấp nước đi, rồi con thiếu là con đổ nước vô từ từ.
Dạ. Dạ vâng.
Và con lúc đó con nhồi rồi, cái xong cái con lập lập cái tay, đó là trên tay con còn không còn dính bột nữa.
Dạ.
Có khi nào con làm như vậy không?
À, không, không, tức là bác tự nói là khi mà làm trên cái tay mình nhồi đến cái độ mà cái khi mà cái bột nó không còn dính vô tay, tức là cái đó là được rồi đó hả thưa bác?
À, được rồi đó.
Dạ vâng.
À, mà từ từ đừng có làm nhão nha. Nó dễ hơn là bắt cái nước sôi nữa, nước nóng nữa.
Dạ, dạ rồi.
À, nói vậy đó. Rồi cái con mới bắt ra con chia. Như bác tự ngày hôm qua là bác tự làm như vậy là nửa gói đậu xanh. Hơn nửa gói đậu xanh chút à.
Dạ.
Hơn nửa gói đậu xanh một chút. Thì bác tự lại cho vô là... À, để coi hơn là bác tự bắt ra được 19 hay là 20 hay là chục 20 viên đậu xanh.
Yeah.
Thì bác tự bột á, một gói bột đó bác tự cũng làm có một gói bột thôi. Bác tự nhồi cho đàng hoàng rồi đó. Nếu mà con vừa tay rồi đó mà con không có bắt bánh kịp á thì là con phải lấy cái khăn lúng nhúng nước con đậy nó, con đậy lại chứ không thôi đậy nó một lát nó khô bột rồi con phải mất công cho thêm tí nước nữa.
Dạ.
À, thấy không bác tự nói vậy em.
Dạ.
À, rồi cái xong rồi con mới đem đi bắt cái rồi được cũng cái này 20 viên, cái nọ 20 viên mình phân ra cho nó đều.
Dạ.
Rồi tí còn cái phần nếp á con để nó như vậy đó. Cái con do cái nào á, do cái nếp á, với lại đậu xanh á, cái nào nó vừa rồi cái con thảy nó vô trong cái nếp con lăn á.
Dạ, yeah, rồi.
À, con lăn nó là con bỏ trên cái sửng. Thứ nhất là con lấy đồ con lót.
Yeah.
Con lót nó vô trong cái sửng á, bằng cái giá lá, cái lá giấy phim á, và có châm rổ.
Dạ. Yeah.
Con biết châm rổ chi không?
Cho cái hơi nó lên.
À, cho cái hơi nó rủ nó lên.
Giỏi.
Hoặc là không có giấy đó thì con lấy đồ, con lấy dầu ít thôi. Con rót ra chén rồi con lấy cái tay con chấm rồi con thoa lên. Chúng thôi để lửa sao nó dính là khó làm lắm đó.
Dạ rồi.
Rồi, cái con mới để luôn cái sửng đó. Cái con mới lấy một cái lá hay là cái gì bất cứ. Con khoanh tròn lại lặn như cái ống gói á.
Dạ. Yeah.
Con để ngay giữa cái sửng á.
Dạ.
Yeah. Con để giữa ngay sửng để nước, để cái hơi nó lên. Rồi, ống chèn. Con hiểu chưa?
Dạ yeah, rồi, dạ yeah, rồi.
Con để tay cho cái ống gói đó, để cho cái hơi nó lên nữa.
Dạ yeah, vâng.
Vậy là được. Cái bánh nó khô khan. Và nhớ hấp như vậy, đừng bao giờ để nước nó nhảy ở dưới đáy chỗ cái sửng đó, nó sẽ bị nhão.
Dạ,
và phải coi chừng xanh, và phải coi chừng nước, coi chừng nó cạn nó cháy cái son à. Nhưng mà mình phải coi chừng.
Dạ.
Tự nhắc như vậy đó.
Dạ rồi.
Vậy là xong. Rồi con thấy nó chín hết.
Dạ.
Chín hết là nó khô, nó khô chứ không phải là nó xong. Cái gì nó khô, cái bánh nó khô, ăn bánh nó ngon.
Mình cái cách mà bánh vậy là xong rồi phải không thưa bác tử?
À.
Dạ cái à. Mình có thể dùng một cái vải mùng bỏ ở trên cho cái nước ở trên cái nắp không có nhiễu xuống được không thưa bác tử?
Không, không cần đâu.
Không cần.
Tại vì cái này nó cũng còn nước nhỏ nếp được cũng được.
Dạ. À, cái, à. Cái món xôi khúc này á, thường nhà Quyên ăn á, thấy có à. Thịt ở trong nữa.
Thấy gì?
Có thịt đó, là... thịt đó thưa bác tự.
Vậy là làm mặn.
Dạ.
Bác tự vì bác tự không thích ăn có thịt cái tẩm.
Dạ.
Rồi cái con bỏ dầu với lại con si bô lô đó.
Dạ.
Con nhồi cái đậu đó với lại đường, diêm chút muối, đường, muối, miếng bột ngọt, thêm cho nhiều vô.
Dạ vâng.
Tiêu đâm á, chứ đừng có tiêu sai. Mình lấy tiêu hột mình đâm nó đi.
Dạ. Yeah.
À, nhưng mà tiêu hột á là tại vì ở nhà bác tự xài tiêu hột là sai á, là bác tự phải rửa Cái tiêu đó bây giờ cái này xài có không bao nhiêu hộp hết. Thành thử ra con lấy tiêu nguyên hộp đó, con bỏ vô tới đấy lắp kinh đó. Con dò, con bỏ vô trong cái tối con đâm lộn xộn chứ đừng có cho nó nhuyễn.
Dạ.
Dạ,
hiểu thưa bác Tự. Cái món sô cốt này nhà Quyên rất là thích, nhưng mà thường nhà Quyên thích có một ít thịt ba chỉ có ướp cắt nhỏ rồi xào vô trộn chung với cái đậu xanh rồi bỏ tiêu vô nữa, thiệt là nhiều tiêu. Đó là nhà cách nhà Quyên ăn thôi, thì có thể nhiều vị khán giả hoặc là bác Tự thì thích ăn nếu mà muốn ví dụ quý vị thích ăn chay thì quý vị không cần bỏ thịt như bác Tự chỉ. Nhưng mà và hình như là khi mà mình bỏ những cái cục sôi khúc sau khi mà quý vị làm những cái bột nếp ấy tròn ra rồi bỏ cái cục đậu xanh vô mình lăn tròn giống như là cục chè trôi nước đó, thưa bác Tự. Xong mình lại lăn qua một cái lớp nếp, mình bỏ chung quanh những cái viên đó vô cái sửng để nó cách khoảng ra để không có bị dính với nhau. Rồi mình phải đổ thêm một lớp nếp lên trên chung quanh đó nữa, đúng không bác Tự?
Đúng rồi. Con phải để một mớ nếp, và không cần để nó cũng không sao, nó cũng dư ra, nó rơi rớt rồi đó. Nhưng mà con rải cái nếp ở dưới nồi đó.
Dạ.
Còn bác Tự mới pha dầu rồi kia đó.
Dạ dạ.
Con bỏ nó cho nó hơi dày dày một tí.
Dạ.
Nhưng mà con phải chừa cái ống khói á.
Dạ.
Với lại con cắt cái lỗ nhỏ, đừng lấy cái hơi đó.
Dạ.
Rồi con mới lăn, hồi khi con dò rồi con lăn, con bỏ vô trong cái rổ nếp á.
Dạ vâng.
Con lăn rồi con bỏ nó vô, ở dưới nó ta đã lớp nếp rồi.
Dạ, dạ.
Rồi cái con làm đều hết rồi, cái con dư lại nếp rồi nó con rải lên mặt nó.
Rải lên mặt để nó bọc cái nếp,
nó bọc cái nếp nó lại.
Một lớp nếp chung quanh cái cục xôi khúc nữa. Và khi mà mình nấu chín mình ăn thì mình có thể cho hành phi hoặc là
đúng.
Cái barro ở trên cái sơ khúc rất nóng hổi và thơm ngon, đặc biệt là vào mùa đông này, phải không thưa bác Tự?
Ngon lắm, nhưng mà cái cần nhất là cái rằm lùi chay này, con dầu con phi với hành cái dép barro đó.
Dạ.
Con dầu giữa bỏ ở trong đậu xanh đó.
Dạ.
Con dầu đó tới khi nào mà con thấy con nếm ăn đi, con nếm thử đi.
Dạ.
Rồi con đừng có làm cái bỏ cái nhân nó khô lắm, ăn không có ngon. Mà làm cái nhão quá cũng không có ngon, mà lại nó ngán nữa, là nhão đó là bị gì mình làm dầu.
Dạ.
Con phải lấy dầu với lại con dầu nó, chứ không dầu mà dầu bồ rô kìa.
Dạ.
Đó con làm vậy sợ cái bánh nhất là vậy là vừa lắm.
Dạ, cảm ơn bác Tự rất là nhiều. Bác Tự vừa gửi đến cho quý vị cái món xôi khúc. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này trên website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Có thể là một chút xíu nữa là anh Hoàng Tính sẽ upload cái chương trình này trên website nếu quý vị nào chưa ghi kịp cái cách làm món xôi khúc ngày hôm nay. Và cảm ơn bác Tự một lần nữa, xin mời bác gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Bác Tự nhắc nha, xôi khúc này thứ nhất là phải nếp cho khô.
Yeah.
Chứ cái nếp nhão là ăn không được đó.
Yeah.
Rồi khi mà mình hấp cái bánh đó rồi, cái mình xúc ra dĩa, thì mình lấy hành phi đó.
Yeah.
Mình để lên trên mặt.
Yeah.
Mà hành phi mà phải cho giòn, cho hành phi mềm cũng không ngon nữa.
Yeah.
Vậy đó thôi. Yeah. Yeah. Rồi nhớ nêm cái nếu mà chay á, thì cứ đậu xanh nấu khô, rồi cái đem ra nhồi với dầu với lại boro xào dầu thơm đó. Mà đừng có làm nhão á, làm vừa vừa thôi.
Yeah.
Rồi ăn thử là mình hãy tiếp tục mình thêm cái gì mình thêm. Mà thứ ba nữa là cái xôi khúc này không được làm đường ngọt, mà ngọt đường không được làm ngọt đường, nhưng mà phải có một chút đường để mà cho nó hài hòa thôi.
Yeah.
Đó nha. Yeah. Bác Tự nhớ nói vậy đó.
Dạ. Yeah. Dạ cảm ơn bác Tự, xin mời bác Tự.
Có chi.
Dạ xin mời bác Tự. Dạ.
Dạ thưa kính tôi cảm ơn quý khán giả. Dạ, dạ. Xin chúc quý khán giả làm được thành công cái món xôi cúc này. Những gì mà tôi cần nhấn mạnh thì quý vị phải nhớ. Rồi với lại tôi xin
cầu chúc quý vị được gia đình được mạnh khỏe,
an
khang.
Dạ,
cảm ơn bác Tường.
Em với lại Hoàng Tính với lại Nhạc Viên nha.
Dạ, vậy là mình, dạ, vậy là mình xong rồi hả bác Tường?
Xong rồi con.
Xong rồi mình ăn. Cảm ơn bác Tường rất là nhiều. Chúc bác Tường một ngày vui. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng.
Sô cốt này đừng có ăn nguội, đừng có ăn nóng lắm, không có ngon.
Dạ, ăn từ từ ăn thôi. Dạ, cảm ơn. Dạ,
ấm ấm ngon.
Dạ, cảm ơn bác Tường.
Bye bye.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Bếp hồng từ